Lụt tháng tư. Năm đó, năm 1925 hay 1926, tôi còn ở nhà. Tháng tư, nước lụt lên cao lút cả nhà. Bố đi vắng, chỉ nheo nhóc mấy mẹ con ở nhà. Nước lên mau, không kịp dọn đồ đạc, nước lấp sấp thềm nhà, vào lỡ buổi xế chiều nước lút nửa cột. Mẹ ấm các con lên chạn, nấu nướng ở trên ấy, rồi ló đầu ra đầu hồi, gọi với ông Chắt Nguyện, hỏi dò chừng nước nông sâu. Quanh xóm ngập cả, nhà này qua nhà kia, chỉ có thuyền bè đi lại, bè chuối không dám dùng, sợ nước xoáy xiết đi. Mẹ nói, thôi, mấy mẹ con ôm nhau ở đây, nước mà lên nữa thì ôm nhau mà chết. Đã sắp phải bỏ lên mái nhà, nước xấp xỉ đến chạn, không còn liên lạc với ai được nữa. Nguy nan đến cổ, mẹ ấp lấy con như gà ấp trứng, gọi với láng giềng lời mẹ dặn. Có chi cứu lấy con tôi, tiếng dờn giữa nước mênh mông trắng, đáp lại từ xa một tiếng ời. Trong lúc gian nan, chỉ có ông Chắt Nguyện là dò thăm đến mẹ con tôi, ơn ấy mẹ không khi nào quên. Sau này ông Chắt đau, thầy phải hết lòng thuốc thang trông nom như bậc cha chú. Mẹ có những câu nói hòa vào lòng tôi nhỏ máu, và đời mẹ biếu vào đời con, chỉ có sự liên quan ấy cứu sống lấy mẹ. Ôm nhau mà chết, nước lụt và đau khổ cũng thế. Mẹ tôi như bị nước lụt suốt kiếp, đau khổ dồn dập từng ngày, chậm chậm mà đều đều, rồi cũng có lúc lụt đến cổ. Chiều nước xoáy, chân mẹ bấu vững vào đất nhờ mang con trong lòng. Nước lụt tháng tư, trái thời như mẹ tôi xoái kiếp. Con cá ngựa. Có phải năm ấy là năm bố tôi suýt bị vào tù vì liên quan với các vị chức sắc trong xã về việc khai sắc thần đó không? Xin triều đình phong sắc cho thần làng. Lúc ấy mẹ tôi có thai em Thước mà phải đi về, chạy ngược chạy xuôi để lo cho thầy tôi trắng án. Thầy được quan xét là bắt oan, về nhà thẹn quá, không chịu xuống nhà ông bà ngoại. Mẹ bảo thế nào thầy cũng không đi, mẹ giận và cho thầy là người không biết điều. Cùng cực mẹ khóc, mẹ bận một cái áo lương rách, đội một cái nón cười về thăm bà ngoại ở dưới Hạ, làng Tùng Ảnh, gần đồn Linh Cảm. Mẹ ở Hạ về thì đau đẻ, mẹ đau quặn vì lo nghĩ quá, người mẹ đã gầy sẵn lại gầy thêm. Người mẹ vốn đã mảnh khảnh, lần này lại như khô tàn hẳn đi. Mẹ đau thai, bảo bố đi mời ông lang. Bố đi lấy thuốc về, nhưng thuốc không uống được. Nhưng điều đó chưa hề chi, đằng này thầy lại còn bỏ nhà đi suốt mấy ngày. Trời ơi, bố lại theo ông quản tốn xuống đò đánh bài. Mẹ uất người lên, nhưng mẹ không cho người đi gọi bố như mấy lần trước. Trong tủ ở nhà, cái tủ quang dầu màu vàng vàng để giữa nhà, có một cái hộp quý lắm, trong hộp cất một con cá ngựa. Sao lại cá ngựa? Tôi làm sao biết được. Nhưng lúc đó tôi nghe chuyện con cá ngựa như nghe chuyện nửa ma quỷ tà thuật, nửa hoang đường thần tiên. Còn cá ngựa, nó làm bằng chất gì như sắp ong, nhẹ, có nhiều vân rỗng và xốp ở trong, nó vàng vàng chói chói như từng ong, hình là con cá thon thon dài. Còn cá ngựa của mẹ tôi cũ lắm, đã sứt từng miếng, vảy nó đã loang lổ rơi gãy, và chừng như nó đã gãy rơi một lần, phải lép sáp ong gắn xít lại. Nhưng con cá ngựa còn linh thiêng lắm. Khi nào ai đau thai lâu mà không đẻ được thì chỉ cần để nó lên bụng vài giây đồng hồ là chuyển thai ngay. Và người nào muốn phá thai thì chỉ việc cầm lấy con cá ngựa trong tay một chặp, thế là xong. Còn thai đã đủ tháng mà cũng cầm con cá ngựa trong tay, thế là thai chuyển nhanh, quá mạnh và xong đời đứa bé trong bụng. Mẹ không thèm gọi bố nữa, mẹ muốn trả thù bố bằng cách. Trời ơi, mẹ tôi đau khổ đến nỗi có ý tưởng ấy kia ư, cầm con cá ngựa. Mặt mẹ quặn lại, mẹ mở tủ, mẹ sờ, mẹ mở hộp. Mẹ đi nằm, mẹ không nói gì nữa, mẹ mở hộp. Con cá ngựa nằm dài ở trong, mẹ giơ tay, mẹ sắp ấn ngón xuống. Mẹ ngừng lại. Thôi, em tôi được sống rồi, mẹ đẩy cái hộp ra rồi mẹ khóc, mẹ không khóc thành tiếng được. Mẹ chỉ ứa nước mắt tràn trề mà thôi. Khi mẹ kể lại chuyện này thì tôi thấy mẹ hối hận rõ rệt. Về sau, trong tình mẹ thương em Thước, phải chăng vì thế có chút ngượng ngùi? Đẻ xong em Thước, mẹ vứt con cá ngựa đi thì phải. Đã lâu lắm mẹ không nhắc đến chuyện đau thai. Nhưng sau khi tôi đậu tú tài, không biết vì duyên cớ gì, mẹ lại khóc và nhắc tới chuyện con cá ngựa. Mẹ đẻ em Thước khó khăn quá, sau này em cứ yếu luôn, em ốm mấy trận tưởng chết, tội lắm. Sao miệng em Thước khi nào cũng như mếu như khóc vậy? Em tôi sao lại mang buồn não trên môi trên miệng? Cả đến lúc em cười, cũng có cái gì đau đớn trong nét mặt của em và nụ cười của em không thật tươi và hơi héo. Hay là con cá ngựa còn quanh quẩn đâu đó? Bố ơi, lỗi của bố đối với mẹ, đối với em con, bố có thấy hết không? Tôi còn nhớ, khi mẹ mới đẻ em Trúc ở bên nhà riêng, thì tôi mới 5-6 tuổi gì đó. Bố ham đi chơi suốt 5-6 đêm không về, nhắn 5-7 lần cũng không thấy tăm hơi. Mà mẹ thì đau, mẹ yếu quá, mẹ thổ huyết. Tôi nhớ mẹ đứng sau nương nhà, cạnh nhà bếp, bên cây mít cà. Mẹ cắn răng lại cho vững mình, kẻo sợ ngã. Môi của mẹ thì mỏng, mà răng mẹ thì nhỏ và sắc. Mẹ cắn lên môi có ngấn một đường. Mẹ rơm rớm nước mắt, nhưng mẹ không khóc. Mẹ nhìn con, thấy con đứng bên cái vại sau bếp, mẹ mới òa lên khóc, nức nở một hồi lâu. Sao mẹ lại phải khổ đến thế? Mẹ thổ huyết mà không một ai chăm sóc, không một ai hỏi han. Mẹ ngã khuỵu xuống bên cây mít cà, mẹ giơ tay với cái nồi đất vỡ để đi tiểu vào trong. Mẹ thấy máu ra, mẹ khóc, mặt mẹ quặn từng thớ thịt một. Mẹ mới đẻ em Trúc được mấy hôm thôi, mẹ nằm lửa chưa kỹ, người nhợt nhạt, gầy xo. Mà ở bên nhà riêng mẹ ở thì lạnh teo, không ai bếp núc lửa củi cho. Có O Biên, con nuôi của ông bà, nhưng O còn phải ra đồng làm lụng. Mẹ đau nhắn bố về, bố cứ liền nín mãi. Sau cùng mẹ phải nói: không về thì đi mời cho tôi một ông thầy thuốc, kẻo tôi chết đây. Mẹ yếu 2-3 tháng phải không? Mẹ giận bố, mẹ oán trách bà. Mẹ muốn tự tử, mẹ muốn bỏ nhà mà đi. Sau này tôi mới biết mẹ cắn răng chịu khổ ở lại vì mẹ thương tôi và các em tôi. Mẹ nói: tao về nhà mi vì ông cháu ngày trước. Ông thương tao, biết trọng và nể người. Ông cháu chết rồi, còn ai hiểu gì nữa. Cứ kể bà mi và bố mi thì tao bỏ nhà đi đã lâu rồi. Rồi mẹ khóc và mẹ nói luôn: thương con nên phải đi theo chồng. Mẹ chua chát với bố nhiều lần lắm. Mẹ mếu máo, mẹ khóc và ngồi nhặt rau nấu canh mẹ cũng hát. Chót rằng tay đã nhúng chàm, dại rồi còn biết khôn làm sao đây. Tiếng mẹ đau xé cả lòng tôi. Tôi còn nghe rõ tiếng khàn khàn vì mẹ khóc nhiều quá, của mẹ lẫn với tiếng giã gạo sau hồi nhà. Mẹ đau mà bố như thường đi chơi hàng ngày với ông quản tốn. Tội nghiệp. Sau đó có chú Cu đi lấy thang thuốc về sắc thuốc cho mẹ. Trong gia đình mẹ chỉ phục có chú Cu về cách cư xử. Và dường như những khổ cực của mẹ, mẹ còn tâm sự với chú Mợ nhiều hơn là với bố. Mẹ đau lần ấy, dậy mẹ yếu hẳn đi và từ đó vai mẹ gánh nặng thì đau. Khi trời giông mẹ hay đau nhức xương. Tội của bố đối với mẹ tôi không kể xiết. Trời đã cho tôi nhiều nước mắt trong tuổi nhỏ cũng phải. Tóc ngứa của mẹ. Mẹ có một hàng tóc ngứa chính giữa đường ngôi trên trán. Hàng tóc ngứa bạc hẳn đi, ngắn và cứng. Nhổ rồi lại mọc, mà càng nhổ càng ngứa. Thường khi nhàn rỗi, mẹ bảo em Trà hoặc nhờ người hàng xóm lấy 2 hạt tóc kẹp từng sợi mà rứt. Cứ được một sợi, mẹ lại đưa lên mắt xem và lạ lùng như trẻ nhỏ. Tôi thường nhìn mặt mẹ thì tôi nghe đau chích trong lòng. Tôi đau nơi từng nét mặt của mẹ. 2 mắt mẹ cạn, nhỏ mà nhanh. Tôi nhìn mặt mẹ mà không biết nghĩ gì, chỉ băn khoăn đau xót và chỉ biết có một điều, thấy có một chuyện. Mẹ khóc. Có người trả miếng mẹ. Vì sao? Nói rằng kiếp còn nặng nợ nên tóc ngứa còn dài. Những lời nọc rắn ấy làm mẹ tôi chết từng mảnh hồn, từng chùm tin tưởng. Mẹ tôi đau khổ một cách đầy đủ quá, hết lòng hết dạ quá, nên không kịp nghĩ đến đôi chút an lạc trong đời. Những lời an ủi mẹ nghe mát lòng, nhưng mà quên ngay. Còn những câu châm biếm trêu chọc thì để dạ mà tự nung nấu, thối gan, thối ruột. Mỗi bận tôi về nhà, nhìn mặt mẹ, tôi đã biết trong khoảng tôi xa nhà bao nhiêu sự đau khổ đã đến với mẹ tôi. Và những nếp nhăn không phải là nếp già, ấy là dấu số kiếp vồ lên mặt mẹ tôi. Hầu đẻ. Lúc ấy mẹ chưa sinh tôi, mẹ mới về làm dâu và bố tôi thì đang học thi cử. Ông tôi còn sống, cảnh nhà có vẻ thế gia và cao quý. 2 o tôi chưa lấy chồng. O Thiêu đang nhỏ chưa biết gì, nhưng O Ngoách đã lớn và đã biết đóng vai em chồng rất khéo léo. Bà tôi thì vô tâm, nhưng có một lối cư xử tưởng là mực thước mà lại thành ra cay nghiệt. Mợ giáo tôi đẻ, mẹ tôi về hạ 1 tháng lo chăm sóc, khuya sớm thuốc thang cho mợ, chỉ chăm sóc theo tình chị em thôi, chứ phải đâu là hầu hạ. Thế mà khi mẹ rửa bát đũa, không cho sờ đến mâm nồi, viện cớ rằng người đi hầu đẻ về không sạch sẽ. Phải chờ 3 tháng 10 ngày cho hết Phạm Long đã mới được mó tay vào đồ đạc, ăn uống. Mẹ tủi cực lắm, nhưng cắn răng mà chịu. Vả lại, mẹ cũng liều, cũng gan ruột lắm. Được thề, mẹ càng bỏ bừa công việc, không chăm chỉ như trước nữa. Bà tuy gay gắt mà nhát gan, không dám trị nàng dâu. Các o chỉ nheo nhéo trêu tức, chứ không có gan chống cự với mẹ tôi. Gái kẻ hạ, chứ vừa đâu. Bà ngoại tôi biết chuyện, giận bà nội tôi mãi, nhưng không hề tỏ ra. Bà ngoại rộng lượng hài hà, biết tha thứ và cho bà nội tôi là vô tâm mà làm khổ con dâu. Bà ngoại tôi là mặt trời vui tươi, ấm áp trong cái cảnh người u ám đó. Đi kiện nhau. Có lần bố đánh bạc thua nợ bà kế mấy chục bạc. Bà kế là mẹ kế chồng O Đàn và là một chủ nợ đánh đá già mồm. Ai đã vào chồng bà khó lòng mà thoát được. Thầy viết giấy khất nợ, bà ta không chịu, một hai đòi viết giấy gán ruộng trả nợ mới yên. Bố khi túng thế thường hay liều, nhưng lần này lại không dám, sợ mẹ biết làm lôi thôi, vỡ chuyện thì mất thể diện. Mẹ biết được, tức tốc sang nhà O Đàn và xin sẽ chồng tiền trả nợ cho chồng. Nhưng lúc đó cũng xin khất đã và định lôi bố về. Nhà nợ nhất định không chịu, cả nhà đứng quây vòng lại canh bố, sợ bố thoát chạy. Trong những người canh gác ấy có cả O Đàn nữa. Thà nồi, mẹ tôi chỉ giận nhất có thế. Bôi vôi mặt nhau đến nỗi anh em mà như bẫy nhau vào chồng. Mẹ đành phải để cho bố viết giấy gán ruộng vào nợ bạc. Lúc ấy, bà kế và Dượng Đàn mới chịu yên mà buông cho bố về. Sau ít lâu, không hiểu sao, lại định dắt nhau đi kiện về chuyện ruộng nương. May mà bố bàn êm chuyện, không thì nhà tôi đã dắt nhau đến cửa quan để bêu xấu sự suy vong, bạc nhược của tỉnh cốt nhục. Từ đó, Dượng Đàn không về thăm bên nhà tôi nữa. Và lại, Dượng cũng đã bỏ O lên ở trại với một bà khác, nên tình ràng buộc cũng bớt thắm. Hơn nữa giữa hai gia đình cũng không còn chặt chẽ như xưa. Còn O thì tránh né mẹ. Mẹ nói giọng quảng đại: họ đã sợ ta thì ta tử tế như thường. Nhân đây, tôi kể thêm về đám ruộng Dưỡng Lão. Suốt đời bố tôi chỉ có một tội là đôi khi thua bạc rồi bán ruộng nhà, đến nỗi có lần viết giấy cầm ruộng Dưỡng Lão của bà nữa. Bà không hay, mẹ cũng không biết. Nhưng ông Lý Cầu không chịu áp triện nhận thực cho cái khế bán ruộng và lên tin cho mẹ biết. Thế là ruộng Dưỡng Lão không bán được, bố tiêu nghỉu đi về nhà, bị mẹ đay nghiến cho thậm tệ. Bà cảm ơn mẹ. Tính những đám ruộng bố bán là hơn nửa gia tài ông để lại. Hắt hủi. Ngày tôi còn nhỏ, tôi ở với bà và chú bên nhà lớn, còn bố mẹ ở riêng bên nhà nhỏ làm ra sau. Bà ít lai vãng đến nhà bố mẹ và chừng như mẹ cũng ít sang bên này. Hai cái nhà sát gần nhau, không cách một hàng rậu, một bức tường nào cả, thế mà thành hai thế giới biệt lập, dường như xa lạ hẳn đi. Bà thiên vị, thương con không đều, có ý săn sóc đến O Ngoách nhiều hơn cả. Thương O Duẩn vừa vừa, vị nể chú cu, còn đối với bố tôi thì bà dường như rửng rưng, lãnh đạm. Bà nhẹ dạ, nhẹ lòng, ưa những lời ngọt ngào đường mật mà tính mẹ tôi lại thẳng, bà không chịu được. Rồi sinh ra mỉa mai, soi mói nàng dâu như trẻ con. Tôi phải chép nguyên lịch sử nhà tôi, dầu có phải nói nặng về bà chăng nữa. Tôi cũng phải ghi nhớ điều này. Một lần bà giận mẹ đến nỗi, bà đã thốt ra một lời ác nghiệt. Ác thế mà trời không vật con nó chết đi. Bà đi nộp, nói rùa cháu. Mẹ tôi chết điếng cả người, tức uất đến tột cùng, cũng không khóc được nữa. Tôi không tin rằng lời nói ấy là biểu hiện đúng tâm địa của bà tôi. Không, bà thương tôi lắm, thương các em tôi lắm. Giận dâu mà hóa ra rủa cháu đó thôi. Có khi bà nuôi cháu như nuôi con, lẽ nào bà lại có thể độc địa được. Đến khi bố mẹ về ở nhà lớn, chú mợ cu sang ở nhà con, thì bà ở lại với bố mẹ mấy năm. Nhưng bà hay qua lại bên nhà chú, coi lo bếp núc, nấu dùm nồi nước hay quét cái nhà, những chuyện vặt vãnh ngụ lòng thương con. Nhưng bà không sao nhãng chuyện nhà bên này cũng lo lắng sớm khuya với mẹ và mẹ tỏ ra quý trọng bà đến mực. Nhưng về sau, bố tôi ra làm việc làng, có lần xa đà bài bạc, vắng nhà hàng tháng, cảnh nhà buồn và mẹ hay than thở. Bà cũng buồn nản mà bỏ sang nhà O hàng tuần, biệt tăm hơi. Có lúc bà dắt cả tôi đi theo bà sang thăm O. Sau đó ít lâu, bà dọn sang ở bên nhà chú, hủ hỉ với chú mợ, bỏ bừa công việc nhà lớn cho mẹ con tôi. Mẹ tôi can đảm, không hề oán than và chẳng một lần ngỏ ý mời bà về. Bà tôi như con chim ưa vui rộn, nên ở đâu tấp nập thì về, thành thử ít lâu bà lại về bên nhà lớn, mẹ chẳng nói gì. Sau bà lại đi, và ít lúc sau bà lại muốn trở về ở với bố mẹ cho vui cảnh già, thì mẹ tôi nhất định từ chối. Mẹ hắt hủi bà cho đã cơn giận mấy năm xưa. Bà tủi cực trong lòng, chờ bố khuyên răn mẹ để mẹ mời bà về. Nhưng mẹ đây đẩy một hai xu đuổi bà ra. Mẹ nói, may có chú Cu, không thì nhà đã cháy rồi, còn đâu nữa mà về với đến. Bà cũng hay mùi lòng, dễ khóc như mẹ. Có điều, mắt bà đã bắt đầu lòa, đã thành gương, nên giọt lệ già ảo não hơn. Cái thân khô tàn tiết ra những giọt đau thương cuối đời. Bố tôi nói với mẹ, người đời lạ quá, nhà bà thì bà muốn ở khi nào thì ở, cấm sao được. Mẹ không thèm cãi, chỉ cười trừ, cười mỉa mai, oán giận và tủi nhục. Bố yếu thế cũng cười và nhắm mắt, cong lưỡi, hắt bã trầu như hắt những ý nghĩ rầy rà xui bố quẫn trí. Sức phản ứng của bố xưa nay vẫn yếu như vậy mà. Tướng số. Mẹ tôi đi rất mau, bước ngắn nhưng hấp tấp, vội vàng. Đi thử hơi ẩy ra phía trước, tay đánh xa không đều, dáng đi hóa ra mệt nhọc. Họ hàng thường vẫn nói rằng, cái dáng đi đứng thế, chả trách số kiếp long đong, cả đời mẹ ít được lúc thong thả. Mẹ tôi nghe nói cười gượng, rồi nghĩ tủi thân, lại ứa nước mắt khóc liền. Nhưng dần dần, dáng mẹ đi càng khoan thai, thong thả lại, nhất là nước bước càng ngày càng đàng hoàng. Đời mẹ tôi về sau đã có chút yên vui chăng? Một đôi lần muốn an ủi mẹ, tôi nhắc mẹ điều đó và tỏ ý rằng tôi tin ở tướng số. Mẹ vui hẳn lên, cái vui ấy chỉ tôi mới nhận thấy được. Mắt mẹ sáng một cách ngậm ngùi và mẹ liếm môi trên hai ba lần mới nói, chỉ có con hiểu cho mẹ, bố con thì có cũng như không. Khi nào mẹ cũng một lối tâm sự ấy, lòng tôi là một bình lệ sắp tràn, chỉ một lời của mẹ buông ra là nghiêng đổ. Cuối năm tu tài nhất niên, tôi bị cắt học bổng vì tham gia biểu tình đi đón Goda, đại diện của chính phủ mặt trận bình dân Pháp đến Huế hồi tháng 4 năm 1937. Tin về dưới hạ, quê mẹ, ông ngoại tôi chửi mắng ầm lên. Mẹ tôi hay tin tướng số về nhà nằm liệt 3 ngày, không muốn làm lụng gì nữa. Bố đi vắng, mẹ khóc cay khóc đắng, như rút từng mảnh thịt. Mẹ nghĩ đời mẹ là một cái chết lăng trì. Hết hy vọng ở chồng, mẹ tin tưởng vào con. Nay còn bị mất học bổng, liệu con có học đến nơi đến chốn không? Mẹ bảo, hy sinh hết cho con đi học như đánh số với trời. May trời thương mà con học đến nơi, nếu trời ghét, đọa đày thì thôi, thế là hết. Chưa bao giờ mẹ tôi lại chán nản đến nỗi bỏ công việc 2-3 ngày như lần ấy. Thậm chí năm tôi học lớp 3, năm 1928, tôi đau thập tử nhất sinh mà mẹ còn bình tĩnh hơn. Lúc ấy, mẹ sợ tôi chết đã hơi hối hận, nhớ lại ngày hai mẹ con xuống hạ, để theo mợ Vân vào Huế, vào ngày nước lụt. Đi ngày con nước, thôi chắc là trôi nát hết rồi. Mẹ tôi lại quy cho số mệnh và cho là có điểm báo trước. Nhưng sau này, tôi học mỗi năm một lên. Năm tôi đậu tú tài toàn phần, mẹ tôi nhớ ngày tôi ra đi mà nói, té ra điểm tốt, nước lụt càng ngày càng lên cao, cho nên con học mới ngày càng tấn tới. Trong tuổi thanh niên tôi hay buồn, sầu não vô cớ. Bản chất tôi có thực là sầu chăng? Tôi không tin như vậy, vì lòng yêu đời của tôi âm âm mà mãnh liệt. Dẫu sao, nếu hồi đó không có một cái cớ để mà bám vào đời nữa, thì tôi cũng phải sống, sống để mẹ tôi mát lòng một chút. Tôi là cuộc thử thách cuối cùng của mẹ tôi chọi với số mệnh. Các em tôi thành thân, mẹ tôi sung sướng lắm, nhưng chỉ có tôi mới là câu trả lời. An ủi. Lúc tôi mới đi học chưa đậu yếu lược, có ông Nguyễn Phiên mỉa mai mẹ tôi mà gọi đùa bằng cụ. Bố tôi thì tự nhiên không lấy làm điều những câu xỏ xiên của thiên hạ. Nhưng mẹ thì xấu hổ, căm căm trong lòng. Đến khi tôi đậu tú tài phần thứ nhất thì cả làng đều tôn bố mẹ lên bậc cụ. Ngày trước là bà hoặc mụ và ông, nay nghiễm nhiên làm cụ, mở mày mở mặt với hàng tổng, hàng huyện. Mẹ tôi được chút an ủi, phơi phới trong lòng, và mỗi khi mẹ gặp sung sướng thì lòng rộng lượng cố hữu của mẹ được tỏ bày rõ rệt. Mẹ quên cả các tị hiềm xưa và chào đón mọi người. Quên Tị Hiềm, nhưng cái khôi tuổi thì canh cánh trong lòng, gặp dịp là bùng ra. Ông Nguyễn Phiên từ đó mắc cỡ, ít tới lui, sợ phải chào mẹ tôi bằng cụ. Ai ngờ gọi chơi mà hóa thiệt. Mẹ yếu trước tuổi. Mẹ tôi yếu trước tuổi, xương mỏi, mắt mờ mà mới 45. Hai vai và lưng hay mỏi. Những lần đau nặng hậu sản, không ai thuốc thang trách nào. Người mẹ teo lại, héo khô bởi đã mảnh khảnh sẵn. Khi mẹ lòi hai xương vai, nhìn mà não ruột. Thịt chỗ ấy chín đi mà hơi nổi vảy trắng trắng như là mắt ngô. Chín tím đi một vùng quanh xương vai, thịt da nheo như là da con lạc đà bọc cái ống nhị. Hai ngón chân cái của mẹ thường đi phải bấu mạnh vào đất cho khỏi trượt, nhất là khỏi sảy chân những lần có thai, hai ngón chân ấy choạng ra, cong lên và hơi sưng. Đã nhắc thì nhắc cho luôn, một ngón tay của mẹ có móng thối thâm đi mà không mọc lại, đau nhức quanh năm. Mẹ phải đeo quả cà vào, xong càng đau thêm. Cổ mẹ nhỏ, nhỏ lắm. Có phải theo cách nói gần đây là ốm so? Ai biết cái cổ đó đã là gọi hết hơi để réo bố tôi về. Mẹ tôi tưởng như thư thuộc ca dao và chuyện Kiều chỉ để mượn những câu than thở về cuộc đời, về số kiếp, chung quy chỉ có hai chữ ấy đè nặng lên tâm hồn mẹ tôi và nhà tôi. Nghèo. Có năm mất mùa, nhà tôi phải ăn củ khoai chuối. Khoai chuối ngọt và dẻo như khoai rong, nhưng vẫn là món ăn trừ bữa của kẻ nghèo. Có khi cả nhà ra đồng bứt rau chiều về luộc chấm tương, chấm nước cấy, nhưng đó là một lần mùa mất kiệt, đói kém quá chừng. Còn thường về mùa rét, độ mùa cấy tháng 10 thì cơm nấu thường độn khoai lang, khoai khô cắt từng miếng tròn như đồng bạc. Ăn nhấm nhía thì bùi và ngon, nhưng ăn mau, ăn vội thì ngán lắm, tắc lại nơi cổ, không tài nào nuốt trôi, lại còn ăn với nhút ngọn đậu nữa. Ăn cơm bằng bát đàn, nơi cái mâm mươn. Tôi vừa ăn vừa lườm nhìn chừng mẹ, hễ mẹ lơ đãng là tôi lè lưỡi ra, đẩy miếng khoai xuống tay bưng bát, rồi hạ xuống dưới mâm cho con vàng trực sẵn. Cứ thế, làm mãi cho đến khi mẹ tôi bắt được, ấn đầu tôi xuống bắt nuốt hết khoai. Nghĩ lại những lúc phải ăn cả khoai hà, nước mắt trào ra mà cũng phải nuốt. Ăn cắp tiền và trốn. Ngày nhỏ ở nhà, mỗi khi giận mẹ, giận bà hoặc giận bố, tôi thường bỏ cơm, đi trốn dưới sập, cái sập to đựng thóc và các đồ đạc quý giá của gia đình hoặc trốn trong ngạch. Tối mò mò, tôi nằm im, nín thở để cho cả nhà đi tìm tôi suốt buổi tối. Nếu nhà tìm ra, thì tôi khóc òa lên, rồi hờn dỗi. Cũng có khi tôi trốn ngoài vườn, rồi đêm đến, về nằm sau thềm, gần mấy đọ ong. Bụng tôi lép xẹp, mà tôi cứ nghe trong nhà bà nên để cơm cho tôi hay không. Tôi tủi uất cả người, nằm khóc một mình, có khi ngủ quên đến sáng. Nhưng thường thường, trong đêm khuya, tôi lại vào tìm bà, và bà cháu lại lục đục dậy dọn ăn. Tôi là cháu đích tôn, được bà trọng, bà thương, nhưng tôi được chăm sóc về ăn uống hơn là về mặt học hành. Linh hồn tôi lúc đó hơi vơ vớt một chút, dường như bị nhà bỏ mặc để nó hoang dại một dạo. Tôi hay thơ thẩn một mình, sau thềm, sau nương. Bố bận việc hoặc bỏ nhà đi chơi, để mặc con như cây dại trong vườn. May mà có mẹ tôi lo lắng, và bản lĩnh của tôi mạnh và trong trẻo. Xung quanh tôi nhan nhản gương xấu, chơi bẩy lêu lổng. Tôi sớm biết sự quan hệ của ảnh hưởng xã hội, tôi tự tìm ra và tự biết phòng mình. Mặc dù tuổi nhỏ, tôi đã biết cố gắng giữ cái mầm tốt nơi tôi được tươi tắn, cho đến lúc gặp được cái khí hậu ấm áp của nhà trường thì đâm chồi, nở hoa. Lấy tiền để làm gì tôi quên mất rồi, chỉ nhớ mang máng là để mua kẹo lạc. Tiền mẹ để trong một cái nồi đất, treo nơi cái gióng thọng xuống lưng chừng trong buồng mẹ, một buồng tối tăm không cửa sổ. Dưới đất là khoai lang để lâu ngày, đã lên mầm. Một bên góc là áo quần đã mặc, treo nơi một cái xào. Tiền để trong nồi lâu chưa đụng đến, nhiều đồng đã xanh lè, tanh đồng phủ khắp. Tôi thò tay bốc một nắm chừng được 3-4 tiền mà không kịp đưa tay khỏa lại cho bằng lỗ hỏm trong nồi. Mẹ không biết gì và không hề soát lại, tôi cũng tự nhiên như không. Em Kiến và Em Giới. Em Kiến tôi, em gái, đã chết năm em lên 7 tuổi. Nghỉ hè về nhà, tôi cứ bế em luôn, dạy cho em học, cho em hát. Em Kiến hay thẹn ít nói, tôi hơi la thì em khóc liền. Khi sắp khóc thì em nhìn sững vào mặt tôi, em mếu, Thế là không dỗ được nữa. Anh em sao lưu luyến nhau thế? Em hay đến cạnh tôi, nhưng tôi nhìn thấy em thì em tránh. Mắt em yếu. Ờ, phải rồi. Ánh mắt của em chừng như không nhận được ánh mắt của tôi và của các em Trà, Trúc, Thước, Điểu, Chữ, Dục. Trời đã báo trước rằng em sẽ chết phải không? Em kiến mơ ước được ra Hà Nội với tôi để làm cô trợ, cô giáo. Em chết khi tôi đang đi học ở Hà Nội. Em Giới, con chú Cu chết năm tôi học tiểu học ở Huế. Buổi trưa nắng, em Giới và em Trúc rủ nhau ra bến tắm. Đúng ngọ, bãi vắng vẻ chỉ có hai em thôi. Sông không sâu, nhưng gần bến có vực, mà trên bến có đền thần. Một cây gạo to đã mấy đời lúc đó mới gãy. Ngày nhỏ tôi cũng đã một lần suýt chết đuối ở bến ấy. Tôi nhớ con đường đi xuống bến cứ lở dần, sau cùng người trong xóm phải đi lán vào sân đền. Buổi tối hôm ấy về, em Giới lên cơn sốt, em mê sảng và hai ngày sau, em chết. Em Giới là con đầu của chú Mợ Cu, em thông minh và tính rộng rãi. Em Giới chết như là có ma dắt em đi. Cái bến giang xóm tôi dần dần trở nên một bến thiêng. Chú Mợ tôi tội nghiệp quá, buồn mấy năm mà không nguôi. Gặp tôi là chú Mợ cứ nhắc em Giới. Em Giới và em Kiến đều chết khi tôi xa nhà. Cứ sống đời tôi, theo mơ theo mộng của tôi, lắm lúc tôi quên hẳn nhà. Tôi là một lãng tử tự nhiên, anh Xuân Diệu đã không bảo tôi là ở dưới đất nẻ mà lên đó ư. Đôi khi sực nhớ đến mới biết nhà tôi, cha mẹ anh em tôi vẫn ở đó với những nỗi đau khổ không ngừng. Và tôi cũng có cái cảm tưởng rằng cha mẹ tôi tuy thương tôi lắm, nhưng dường như cũng có khi quên tôi như thế. Mẹ ơi, không, mẹ có quên con bao giờ đâu. Lời con mới viết là một câu vu vơ để tả cái vu vơ trong tâm lý con hồi đó thôi. Tình trẻ thơ. Mấy đoạn hồi ký vừa viết trên nhắc đến nhiều đau khổ quá, nhiều ảo não quá, nhiều âm u và buồn thương quá. Cho nên tôi chen ngay vào đây một chút tươi mát, chút tình trẻ thơ. Lúc đó tôi khoảng 7-8 tuổi. Gần nhà tôi có một bạn gái cũng chạc tuổi tôi. Tự nhiên thấy quyến luyến nhau, hay rủ nhau đi ra các góc vườn hái những hoa dại hoặc là hái những rái mít chấm muối cùng ăn. Có khi hai đứa cùng đào củ gừng ở bụi gừng sau nhà cũng để chấm muối ăn. Có lần hai đứa còn dám phiêu lưu đi vào tận chân núi Mồng Ga để ăn quả sim, quả móc. Lúc đó tôi đã đi học trường tổng. Mỗi khi về nhà, cứ đi qua trước cửa nhà bạn để kể cho bạn nghe những chuyện hay ở trường. Bạn tôi không được đi học, nghe tôi kể những việc ở trường thì rất thèm thuồng. Hai đứa cứ thủ thỉ hồi lâu, có khi nhà gọi về ăn cơm tối mới rời nhau. Đến ngày xuống trường học, tôi cứ nhớ nhớ, một sự nhớ mơ hồ, chưa thành tình cảm, nhưng cũng không phải chỉ thoáng qua. Mấy năm sau, khi tôi còn học ở Huế, được thư nhà cho biết, bạn gái của tôi đã chết đuối trong một ngày đi gặt ở chân núi. Mối tình trẻ thơ, tôi có lại trong bài thơ sau đây. Cô gái thôn tôi thuở xóm nhà, rủ tôi đi nhời rú Mồng Ga, ăn sim quẹt tím hai tay áo, chiều tối về im sợ mẹ la. Đi chợ 30 Tết có năm, mua con gà bột có màu bầm, mang về cho bạn gà thôi gáy, tình trẻ thơ rồi cũng lặng câm. Đi học xa nhà tôi mải mê, mấy năm đằng đẵng bỗng thơ quê, tin ai chết đuối 12 tuổi, gặt lúa chiều rông lội vượt khe. Thế giới nào nuôi hồn chết sớm, những người con gái mãi thơ ngây, sao về quê cũ chân tôi bước, nặng chịu đổi kia với suối này. Cô gái thôn tôi. Chút tình trẻ thơ ấy còn đọng lại trong tình cảm tôi qua một bài thơ nữa là bài Hoa cà màu tím tuổi thơ. Hoa cà màu tím tuổi thơ, hoa mua tuổi tím bao giờ cho phai. Tuổi thơ tình nụ nhớ dài, ta còn người mất vườn hoai lá hồng. Tuổi qua để lại tấc lòng, còn đây chân núi khúc sông ngày nào. Sống rồi cứ tưởng chiêm bao, hoa chưa nở mãi ngọt ngào mùa hương. Ngủ chiều. Lúc nhỏ ở nhà, tôi hay ngủ trưa với bà nội, hoặc có khi ngủ một mình. Nhiều lần ngủ quá buổi, sáng lỡ buổi chiều, hoặc chập choạng tối mới thức dậy. Ngủ chiều dậy, thấy ánh đèn dầu đỏ đỏ một cách ma quỷ thì khóc òa lên. Mỗi lần như vậy là một lần chết đảm, giật thột đến phần sâu kín nhất của linh hồn. Cha mẹ tôi và mọi người đều nói là tôi bị mộc đè. Người lớn lại bảo tôi phải tránh ngủ gần cột nhà, nhất là cột lim hay cột rẻ, cột táu, nghĩa là các thứ gỗ hồng sắc, vì người lớn tin rằng từ các cột ấy tỏa ra một luồng khí nặng, nó đè lên giấc ngủ của trẻ con. Dù sao thì lúc tôi ngủ dậy đã hoàng hôn, tranh tối tranh sáng, mà trong nhà lại vắng người, thì tim tôi như bị giật thột, tôi bàng hoàng như nửa tỉnh, nửa mê. Bà tôi hoặc thầy tôi phải đến lay tôi dậy và bắt tôi đứng thẳng lên và đi cho ra khỏi cái luồng mộc đè. Có khi vừa bị mộc đè, lại ra sân nhìn núi cháy đỏ rực một đám, lửa lườm lườm như cái lưỡi khổng lồ liếm hết cả cây cối một vùng. Ấn tượng bàng hoàng ấy, lúc ngủ chiều dậy, cứ ám ảnh tôi mãi cho đến lớn. Có lẽ không phải chỉ bóng cột nhà, mà cả bóng núi mồng ga, bóng rừng sau núi cũng đã đè lên giấc ngủ chiều của đứa trẻ. Cho nên tôi có thưa với các cụ bà không nên để các cháu ngủ chiều, tránh cho chúng có cái giật thột, cái hoảng sợ khi bóng chiều dần yếu, khi bóng đêm đang lên, khi trời ở trong giờ phút chập choạng. Con trẻ ngủ chiều hay giật thột, khóc inh vỡ cả nắng ngày tàn, bà ôm dỗ mãi hờn không ngớt, tiếng nấc nằm mê ngực vẫn ran. Cát phừng ngoài bãi bóng trong vườn, gió chảy theo sông tự nước nguồn, có phải đã vào trong giấc trẻ, làm ra sao động của hoàng hôn. Bà ơi, ngày hạ nhiều hương nắng, chớ để say hương cháu ngủ chiều, hồn trẻ chưa quen nghe vắng lặng, trong từng hạt gió thổi ngày siêu. Thầy học khai tâm. Lúc tôi lên 6 tuổi, thầy tôi đã cho tôi học chữ Hán. Tôi còn nhớ rõ, mẹ đi chợ mua về cho tôi một xấp giấy bản trắng tinh, thầy tôi làm thành quyển vở chữ Hán và lồng vào đó một cái thiếp chữ mẫu để tôi đề theo. Có khi thầy tôi hoặc ông thầy học trong xóm viết đầy trang giấy mấy hàng chữ mẫu với bút son, và tôi cứ thế mà đồ lại. Tôi thấy đi học như vậy cũng hay hay, cùng mấy bạn EA suốt buổi. Nhưng lúc đó, năm 1925, Hán học đã suy tàn, lớp học của tôi là một sự hấp hối của nền học cũ. Mấy tháng sau, lớp này cũng tự nhiên giải tán, vì các gia đình có con em học ở đó đều rút về cho con đi học trường Tổng, trường Pháp Việt hoặc trường Phụng Công ở bên kia sông. Tôi cũng ở trong trường hợp ấy. Tôi còn nhớ ông ngoại lên thăm bố mẹ tôi, có gọi tôi đến gần mà hỏi: "Tại sao mi chưa đi học quốc ngữ?" Nghe ông hỏi tôi sợ quá trả lời liều: "Thưa ông, tại con ăn phải trái khế rơi giữa bãi cất trâu nên chắc là con tối dạ không đi học được." Ông tôi nghe nói thì cười và bảo tôi: "Tối dạ thì mi uống nhiều nước rửa cất trâu trong bụng đi, rồi sẽ sáng dạ và phải đi học ngay lập tức." Ông vừa nói vui, nhưng nét mặt lại rất nghiêm, mắng tôi biếng nhác và la rầy mẹ tôi. Sau khi ông về, mẹ và bố đem tôi xuống nhà bác Hương Thự, gửi cho bác nhờ bác dạy quốc ngữ cho tôi, cùng một số trẻ khác tại nhà bác. Bác Thự, họ Cù Hoàng, kém thầy tôi vài 3 tuổi, có học chữ Hán và đã qua học tiểu học Pháp Việt. Bác là người thông minh và lấy việc dạy trẻ trong nhà là một niềm vui. Phương pháp dạy của bác thì cũng là bắt học thuộc lòng, bắt viết tập nhiều. Bác rất nghiêm khi bắt học trò đọc bài, đứa nào không thuộc thì bác bắt ngồi học lại cho kỳ thuộc mới cho về. Về sau, đông học trò, bác chuyển lớp sang nhà bác Hợi là anh ruột của bác. Tôi đã nhờ bác Hợi gái mua cho tôi gói phẩm tím ở chợ Nứt, rồi đem pha với nước chè xanh đặc quánh, viết lên mực ánh tím rất đẹp. Tôi còn nhớ, mấy ngày đầu đến nhà bác Thự, tôi lười học, cứ trốn về nhà. Sau đó, mẹ và chú phải trói tôi lại, gánh tôi bằng một cây tre như gánh lợn đi chợ, mẹ đi trước, chú đi sau, đến giao cho bác Thự. Sau này gặp tôi, bác Thự cứ nhắc mãi: "Đi học mà mẹ và chú phải gánh như gánh lợn, mà bây giờ lại giỏi như thế này. Âu cũng là cái số." Bác Hợi gái khi còn sống, lúc đó răng đã rụng hết, mặt nhăn nheo gặp tôi thì cứ hỏi: "Có nhớ cái lô phẩm tím pha nước chè xanh không, anh Cận?" Tôi học ở nhà bác chưa đầy nửa năm thì được vào học trường Tổng Dị Long năm 1926, bắt đầu học lớp 5, rồi tháng 9 năm 1927 lên học lớp 4. Tháng 10 năm 1927, mợ Vân về đón tôi đi Quảng Điền, Thừa Thiên để học với cậu tôi. Tôi rất biết ơn bác Thự, thầy học khai tâm của tôi. Sau này, mỗi kỳ nghỉ hè về thăm nhà hoặc tiện dịp công tác về ghé quê, tôi đều đến thăm bác. Mỗi lần tôi cũng có chút quà tặng bác, gọi là nhớ ơn thầy. Bác rất cảm động và nói: "Tôi đã dạy hàng trăm học trò, nhưng chỉ có anh là người còn nhớ thầy, còn thương thầy. Tình thầy trò về sau không như xưa nữa. Năm 1981, có người ở quê ra cho tôi biết bác Thự vừa mất, thọ 87 tuổi. Tôi có làm bài thơ viếng bác, đã in trong tập Hạt Lại Gieo, xin trích ra đây vài đoạn. Có người ở quê ra, đưa tin thầy học chết. Bác Thự thầy đầu tiên, dạy tôi học, tôi viết. 55 năm trước mắt, xã Ân Phú quê nhà, một cuộc đời vụt tắt, nghe lòng con xót xa. Con lười đến nhà thầy, mẹ và chú phải gánh, lọ phẩm tím đeo tay, pha chè xanh đặc quánh. Cùng học chữ với bác, tôi thuộc mỗi bờ cây, mỗi một làn gió mát, mỗi đồi cao ruộng lầy. Tôi thuộc mỗi con chim bay qua nhà lành lót, thuộc giọt tranh quanh thềm những ngày mưa không ngớt. Về sau tôi tập viết, về sau làm thơ ca, trong mỗi vần mỗi nét lại bâng khuâng quê nhà. Được tin bác mất đi, tôi bồi hồi suốt buổi, bác thầy học khai tâm cho hồn tôi có tuổi. Chùa Bồn trên rú chùa. Trên rú chùa đằng sau núi Mồng Ga có chùa Bồn, cảnh chùa rất đẹp. Xung quanh chùa có mấy cây sơn trà, một thứ cây muỗm trái nhỏ mà chua. Có nhiều cây hoa trang, tức là hoa mẫu đơn, và sau lưng chùa có mấy cây hoa mộc. Hồi nhỏ, tôi hay cùng chúng bạn đi châu hay lên chùa Bồn hái trái sơn trà, và riêng tôi lại thích hái trộm hoa mộc của nhà chùa bỏ vào túi áo, vì hoa mộc có mùi hương mê mẩn. Mãi sau này, tôi vẫn thích ngửi mùi hoa mộc, và mỗi dịp đi thăm cảnh chùa nào là tôi cũng tìm xin hoa mộc của cửa Phật. Ở chùa Bồn, cũng như ở nhiều chùa khác, có xây hình địa ngục và thiên đường trong một gian khuất đằng sau, hơi u tối. Thiên đường thì ở trên cao, bọn nhỏ tôi không thấy rõ. Nhưng địa ngục thì ở tận mặt đất, thấy rõ ràng từng cảnh đầy đọa, người bị quăng vào vạc dầu, người bị chó ngao cắn, người bị cưa xẻ dọc làm đôi. Bọn tôi sợ, nhưng cũng sợ vừa vừa thôi, chỉ có tò mò xem thử các tội ác bị trừng phạt như thế nào. Còn thì để thời gian đi leo cây sơn trà hái trái chua lép. Nhớ những trưa hè tuổi bé thơ, trốn cha theo bạn rủ lên chùa, trèo nhăm quả muỗm chua chua lét, phượng thắm ve sầu nhịp mõ khua. Rồi kéo nhau vào trong hậu tự, xem thôi địa ngục lại thiên đàng cao quá nhìn không rõ, địa ngục phơi bày thật thảm thương. Nhớ mãi đầu bưu thằng quỷ sứ, mặt thòi ra nửa lưỡi cong liềm, tay cầm giày giã đàn bà chừa, thai phọt ra ngoài đọng máu đen. Lại có những người bị lửa thiêu, những đầu nhúng vạc cháy xèo xèo, những thân cưa dọc như cưa gỗ, cưa cả mắt nhìn cả miệng kêu. Bọn tôi nhìn kỹ mới hay rằng, họ giống bà con trong xóm làng, cũng áo quần nâu gầy guộc mặt, ở đây không thấy kẻ giàu sang. Tôi sợ nhưng mà sợ ít thôi, không bằng cái sợ của bà tôi, đi qua địa ngục bà run gậy, đâu đó dường như đã thấy rồi. Chùa Bồn về sau bị phá trụi, chỉ còn cái nền cỏ mọc xanh thiên đàng, địa ngục cũng không còn dấu vết. Cả mấy cây muỗm, cây sơn tra cũng không còn, nhưng cảnh rú chùa vẫn đẹp, sườn núi vẫn tươi xanh. Mỗi lúc về quê, tôi lại lên thăm rú chùa. Trong ánh nắng hè oi ả, gió thoang thoảng, tôi lại cảm nghe cái vị chua lét của trái sơn trà tuổi nhỏ. Lúc 5-6 tuổi, tôi thường hay leo lên cây mít sau nhà. Cây mít này có một nhánh nằm ngang và chỗ nhánh đâm ra lại có một mặt bằng phẳng do trước đây bố tôi đã cưa một nhánh gãy. Mặt bằng ấy như cái bàn tròn cao quá mặt đất chừng 3 thước. Tôi leo lên đấy, ngồi suốt buổi, vắt đất làm đồ chơi, có khi mang lên đó những con giống ngũ sắc bằng bột nếp mà mẹ hoặc bà đã mua ở chợ nước về cho tôi. Tôi cứ ngồi chơi tần mần một mình như vậy hàng giờ không chán. Tôi nhìn lên trời, theo dõi từng đám mây bay, theo dõi những con chim bay qua vườn hoặc nhảy chuyển từ cành cây này qua cành khác. Có lúc, tôi lại leo lên cây hồng bên cạnh nhà chú. Cây hồng không có cái bàn như cây mít, nên tôi cứ đứng hàng giờ, lấy một chiếc gậy khều những quả hồng chín, có khi cả quả hồng xanh nữa. Khi bố mẹ tôi về nhà, đã biết nơi giải trí của tôi, nên cứ ra gốc cây mít mà gọi tôi xuống. Bố mẹ cũng chẳng la mắng, chỉ dặn leo lên leo xuống phải cẩn thận. Ở dưới gốc cây mít có một đám lá lốt rất tốt, mẹ tôi thường ra hái để nấu canh, nhất là nấu canh hôn, một thứ rùa mu trơn ở trong ruộng. Có khi tôi cũng hái một nắm lá lốt vỏ đi cho vào nồi nấu, cho một tí nước mắm rồi xì sụp, ăn rất ngon. Lần đầu tiên nói láo. Lúc 6-7 tuổi gì đó, tôi thường ở nhà coi nhà và bồng em. Đến khi bố mẹ về tìm đồ đạc không thấy thì hỏi dồn tôi: con thấy đâu không? Thấy thì chỉ đã đành, nhưng thường tôi có để ý gì đâu, nên đụng hỏi đến là tôi li lịa trả lời: không. Rồi nói mãi như vậy tôi thấy ngượng, tôi thêm thắt vào là: con không biết. Nhưng gặp gì bố mẹ cũng hỏi tôi, mà ngụ ý rằng tôi phải biết. Tôi thấy người lớn tin ở tôi nhiều quá, tôi phải cáng đáng lấy một phần trách nhiệm mà người lớn giao cho tôi. Và từ đó tôi nói quanh: khi nãy con thấy chỗ này, bữa qua bố cất trong kia. Nói láo mọc mầm từ đấy, lúc đầu chỉ là một cách thoái thác, sau dần dần mới thành bịa đặt. Tôi nghĩ rằng trẻ con bắt đầu nói láo thường cũng ở vào trường hợp với tôi. Bắt chúng phải có trách nhiệm quá sức là bày cho chúng nói liều đắc sách nhất. Cũng như bao nhiêu người tầm thường mà thiên hạ cho một công việc quá sức phải khoác lác làm càn hoặc quanh co trốn việc. Mụ Dao và ông Đĩ Đoá. Chưa một lần nào mẹ tôi nghi ngờ bố tôi đi đánh bạc vì mê gái, nhưng mối nghi ngờ hình như đã đến với cái tên Mụ Dao đi cặp kè với ông Đĩ Đoá. Mụ Dao người nhà quê mà khí cốt giang hồ. Người mụ trắng, đẹp và hai con mắt của mụ rất quyến rũ. Người ta đồn mụ này nằm lang với nhiều người và vào sòng bạc là mụ chìa bắp đùi ra cho đàn ông gối đầu. Mê mẩn rồi tha hồ thua, lắm con bạc vì vậy mà bại sản. Bố tôi dạo ấy cũng có khi đi với đám Mụ Dao, Đĩ Đoá, có bị sức hấp dẫn của người đàn bà ma quái ấy chăng? Tôi nghe người ta nói đến Mụ Dao một cách thì thầm bí mật như đụng đến cửa cấm. Mụ ta hay bận áo trắng, đôi gà buông lượt thượt. Người đàn bà ấy đi qua làng như một cái bóng ma mà có đủ sức ám ảnh của một con hồ tinh. Bố tôi biết đâu đã không bị hai con mắt của nó hút. Dẫu sao tôi cũng không khi nào nghe mẹ tôi nhằn, đay nghiến bố tôi về chuyện nghi kỵ đó. Và lại một dạo rồi thôi, Mụ Dao biến đi như cơn chiêm bao bối rối, ông Đĩ Đoá lại yên nghiệp làm ăn, buôn bò, làm chủ lái. Lần đầu tiếp xúc với chuyện Kiều. Hồi đó tôi 7 tuổi, đang học lớp 5 ở trường tổng và ở trọ nhà bác Nhỡn như đã nói ở trên. Bác Nhỡn nhà khá giả, trong nhà có một ông quản gia là ông Văn, lúc ấy chạc 60 tuổi, người khỏe mạnh, da dẻ đỏ đắn, vẻ mặt phương phi, dáng dấp nho nhã. Ông Văn đêm ngủ trong nhà thờ nhỏ gối ngang đầu nhà ở. Có cửa chữ thọ, sau nhà thờ có hai cây hoa mộc, thứ hoa thường trồng ở các chùa, hoa li ti như hạt tấm, rất thơm, mùi thơm thấm vào da thịt. Hương hoa mộc có chút gì như gợi tình, lại có chút gì như gợi một bầu trời thanh thoát. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà hoa mộc thường được trồng ở sân sau của các ngôi chùa. Tôi nằm trong phòng đầu nhà, liền với nhà thờ nhỏ nơi ông Văn ngủ. Mùi hương hoa mộc theo hơi gió nhẹ đêm hè khía vào mũi tôi, cho tôi một cảm giác mê mê, lâng lâng và rạo rực. Rồi thì cùng hương hoa mộc bay thoảng vào phòng tôi, giọng ngâm kiều của ông Văn. Lúc ấy, tôi chưa biết kiều là gì, chỉ nghe người này kể một câu, người kia kể một câu trong câu chuyện hàng ngày. Tôi nghe thích thích, nhưng không ai cắt nghĩa cho. Nhưng đêm đến, nằm nghe ông Văn ngâm từng đoạn dài, giọng sang sảng, tôi bắt đầu khám phá ra một cái gì mới lạ, một cái gì rung động trong tâm hồn thơ bé của tôi. Để huề lưng túi gió trăng, sau lưng theo một vài thằng con, tuyết yên sắc ngựa câu giòn, cỏ pha màu áo nhuộm non ra trời. Tôi nhớ mãi cái giọng ông Văn ngâm mấy câu này, giọng hào hứng nhuốm ánh trăng hè và hương hoa mộc, một cảm giác rất trong, rất xanh. Mãi về sau, cứ ngâm lại câu thơ trên là tôi thấy gợi lại mùi hương hoa mộc trong ánh trăng khuya. Mà mỗi lúc tôi thăm chùa, thoảng mùi hương hoa mộc là tôi lại nghe văng vẳng giọng ông Văn lọt qua cửa chữ thọ ngâm kiều, để huề lưng túi gió trăng. Tôi chẳng hiểu để huề là gì, lưng túi gió trăng là gì, nhưng sao cứ thấy thích nghe, câu thơ cứ quyện vào tôi, vương vấn mãi. Tiếp xúc đầu tiên của tôi với chuyện Kiều, với thơ là như thế.